Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Bảy, 25 tháng 10, quý vị các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo. Sau đó, bài thời sự gửi đến quý vị các bạn vài điểm nội dung của sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi dân Chúa. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Vatican. Cách đây 30 năm, ngày 16 tháng 10 năm 1978, Đức Hồng Y Karol Wojtyła, Tổng giám mục Cracovia, đã được Hồng Y Đoàn bầu làm chủ chăn giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, thay thế Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất qua đời sau 33 ngày làm giáo hoàng. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã là một vị chủ chăn vĩ đại của giáo hội, vì phần đóng góp lớn lao của Ngài cho giáo hội và cho thế giới. Ngài cũng đã là vị giáo hoàng được rất nhiều người thương mến, nhất là giới trẻ. Đức Hồng Y Stanislaw Rimko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách giáo dân, đã nhớ lại ngày 16 tháng 10 năm 1978 như sau. Khi nhận được tin Đức Hồng Y Wojtyła được bầu làm giáo hoàng, tôi đang ở ngoài nhà ga xe lửa thành phố Cracovia. Tôi nhớ là đã tìm ngay đến một phòng đợi trong nhà ga, nơi có truyền hình để theo dõi tin tức chính thức. Nhưng chương trình truyền hình chiều hôm đó không đưa tin này. Chắc chắn là vì nhà nước Ba Lan lúc đó không biết phải bình luận gì về biến cố không thể tin là có thể xảy ra được lúc đó. Thế là tôi về nhà và theo dõi tin tức. Đài truyền hình nhà nước đã loan tin rất trễ. Tại Cracovia, ban đầu phản ứng của mọi người là sự kinh ngạc, vì trước mặt nghị Hồng Y Đoàn, người ta cũng đã nói nhiều rằng vị tân giáo hoàng sắp tới cũng sẽ là người Ý. Và xem ra đó là điều tự nhiên. Vì thế nên sự lựa chọn của các Hồng Y đã khiến cho chúng tôi ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng vui sướng kinh khủng. Vào thời đó, tôi là phó giám đốc Đại chúng viện Cracovia. Và khi được tin, tất cả các đại chúng sinh đã chạy ùa ra ngoài đường để bày tỏ niềm vui của họ. Khi đó, không ai có thể thực sự tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng chắc chắn sự lựa chọn của mật nghị Hồng Y đã là một sự lựa chọn ngôn sứ. Cả hiện nay nữa, 3 năm sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về nhà cha, chúng tôi luôn khám phá ra điều mới mẻ liên quan đến triều đại giáo hoàng của Ngài, liên quan đến giáo huấn của Ngài. Cách đây 2 hôm, tôi đã có mặt tại Ba Lan để tham dự một lễ nghi kỷ niệm biến cố Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Và một trong những điều đã được nhấn mạnh, đó là sự kiện Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn tiếp tục hiện diện và gây kinh ngạc cho chúng ta. Được biết, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cai quản giáo hội trong vòng 27 năm trời, và người ta đã nói nhiều về triều đại dài của Ngài, và sẽ còn nói nhiều nữa. Phần Đức Hồng Y Rinko, Ngài nhận định về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị như sau. Tôi sẽ nói rằng, triều đại của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã là một mùa gieo giống ngoại thường. Trong 27 năm trời, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập tới tất cả mọi môi trường cuộc sống của nhân loại ngày nay và của con người. Điều đã luôn luôn gây ấn tượng, đó là Ngài đã biết nói với các dân tộc, với toàn thể nhân loại và với từng người riêng rẽ. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã là người của các buổi tụ họp lớn, đôi khi đến hàng triệu người, nhưng đồng thời cũng trong các dịp này, mỗi người đã cảm thấy mình được mời gọi một cách cá nhân. Giờ đây chúng ta đang có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa, về việc cần phải loan báo lời Chúa. Chúng ta đang sống trong năm Thánh Phaolô, và chính các biến cố này mời gọi chúng ta nhìn vào con người của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, như là một người lữ hành của tin mừng. Tháng 8 vừa qua, khi gặp các linh mục giáo phận Bolzano, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với niềm tin hăng say, với trí thông minh và lòng can đảm của mình, đã thực sự đem tin mừng đến tận cùng bờ cõi trái đất. Và Ngài đã không phá đổ các bức tường của thành Jericho, cho bằng phá đổ tất cả mọi bức tường chia cách giữa hai thế giới. Và vì thế, người giống như một chiếc đèn pha chiếu sáng cho ngàn năm thứ ba. Tôi tin rằng, đó là một tổng kết rất đẹp, tóm gọn toàn triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Giáo hội có bổn phận gieo vải tin mừng cứu độ. Gieo vải nó là bổn phận của chúng ta. Trong nghĩa này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho chúng ta một gương sáng ngoại thường. Ngài gieo vải không ngừng nghỉ cho đến hơi thở cuối cùng. Cả khi nói không ra tiếng nữa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn nói với dân chúng bằng cách không lời. Đó là sự gieo vải. Liên quan tới việc gặt hái, thì đó là công trình của ơn Thánh Chúa. Phần chúng ta chỉ đơn sơ tin tưởng nơi sự kiện, như Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới này và lời Chúa đã nhắc lại. Lời Chúa luôn luôn để lại một dấu vết trong cuộc sống con người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, bậc thầy của niềm hy vọng, trong một lần gặp các giám mục Thụy Sĩ đã nói như sau. Trong thế giới, Thiên Chúa luôn luôn thua vì sự tự do khiến con người thường nói không với Ngài. Trong thế giới, Thiên Chúa luôn luôn thua vì sự tự do khiến con người thường nói không với Ngài. Nhưng đồng thời Thiên Chúa cũng không thua, không thất bại, vì mỗi một thất bại lại trở thành lý do để Thiên Chúa đưa ra sáng kiến mới. Thiên Chúa không bao giờ nản lòng trong việc tìm kiếm con người và làm cho sứ điệp cứu độ đến với con người. Thiên Chúa không thua vì Ngài không mệt mỏi trong lòng từ bi thương xót của Ngài đối với con người. Tin Việt Nam. Đức Giám mục Giáo phận Công Tum chia sẻ sứ điệp truyền giáo 2008 với Giáo phận Huế. Các dòng tu nam nữ, đại chúng viện, các đại diện hội đồng giáo xứ cùng đoàn thể, hội đoàn, giáo dân, đến từ các họ đạo khác nhau trong Giáo phận Huế, đã tham dự Ngài truyền giáo bằng cách lắng nghe Đức Giám mục Công Tum chia sẻ sứ điệp truyền giáo năm 2008. Chủ đề của Ngài truyền giáo 19 tháng 10 là Xin Chúa Kitô là Thầy dạy đích thực, soi sáng, để chúng con chấp nhận sứ điệp tình yêu cứu rỗi. Khoảng 1.000 giáo dân địa phương với Đức Tổng Giám mục Huế, gần 30 linh mục đã tham dự Ngài truyền giáo tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Huế. Linh mục Gioan Bautista Lê Quang Quý, đặc trách truyền giáo của Giáo phận Huế, đã chào đón các tham dự viên tại lễ khai mạc. Ngài cho biết hội nghị được diễn ra trong bối cảnh giáo hội mừng kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh nhật của Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến trong sứ điệp Ngày Thế giới truyền giáo năm 2008. Trước lễ khai mạc, mỗi tham dự viên được ban truyền giáo của Giáo phận Huế tặng tài liệu học tập về sứ điệp của Đức Thánh Cha, bản tóm lược cuộc đời Thánh Phaolô gồm những hình ảnh, bản đồ về cuộc hành trình truyền giáo, kèm những lời nói nổi bật của Ngài, và một đĩa CD gồm nhiều bài hát về Đức Mẹ La Van của linh mục nhạc sĩ Minh Anh. Đức Cha Mikael Hoàng Đức Oanh, đặc trách Ủy ban Giám mục loan báo tin mừng, đã chia sẻ sứ điệp của Đức Thánh Cha bằng những kinh nghiệm mục vụ của Ngài trong việc loan báo tin mừng cho người dân Tây Nguyên. Nhiều cộng đoàn giáo phận miền Bắc Công Tum sống cảnh côi cút nhiều năm, không linh mục, không tu sĩ, không được phép xây cất nhà thờ. Vậy mà các lễ trọng của giáo hội, giáo dân len lỏi băng rừng vượt núi hơn 50 cây số, kéo về tòa giám mục với cơm gói, cơm ống. Sự kiện đồng bào Tây Nguyên theo Chúa mỗi ngày mỗi tăng là do quyền năng của Chúa Thánh Thần đang ở giữa họ. Đức Giám mục Công Tum đã nhận định như thế trước khi mời gọi mọi người tham dự thánh lễ khánh nhật truyền giáo. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban loan báo tin mừng kể chuyện những anh chị em dân tộc bị một vài cán bộ địa phương dọa nạt cấm không được theo ông Giê-xu, hoặc họ bị người kinh kỳ thị khinh chê. Một già làng nói, dân kinh chê mình ngu, vậy mà ông trời dám nhận mình làm con. Thế là họ dẫn nhau theo ông Giê-xu. Đức Giám mục Công Tum còn cho biết, số anh chị em Tin Lành Tây Nguyên tăng, vì mỗi người Tin Lành là một thừa sai đi truyền giáo. Ngài khuyến khích giáo dân hãy cấp bách đi loan báo tin mừng và bắt chước anh em Tin Lành can đảm nói lời Chúa cho mọi người, vì một thế giới đang khao khát đi tìm Chúa.
Giờ đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài điểm nội dung chính, sứ điệp Thượng Hội đồng Giáo mục gửi dân Chúa. Sáng hôm qua, thứ Sáu, 24 tháng 10, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 12 đã thông qua sứ điệp gửi cộng đồng dân Chúa, mời gọi các tín hữu đến gần bàn tiệc lời Chúa để được nuôi dưỡng bằng những lời từ miệng Chúa phát ra. Sứ điệp nói lên quan tâm chính của các nghị phụ về việc giải thích đúng Kinh Thánh, về việc phổ biến và thông truyền Kinh Thánh, về sự hiệp nhất những người Kitô và cuối cùng về việc rao giảng lời Chúa cho người nghèo. Bản thảo của sứ điệp đã được Đức Tổng Giám mục Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, soạn ra và sau đó được các nghị phụ góp ý để cuối cùng được chấp nhận. Sứ điệp đã được thông qua trong phiên họp toàn thể lần thứ 21 dưới quyền chủ tọa theo lượt của vị chủ tịch thừa ủy là Đức Hồng y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, với sự hiện diện của 243 nghị phụ. Ngoài phần nhập đề và kết luận, sứ điệp dài 10 trang được chia thành 4 phần với 15 đoạn, lần lượt đề cập đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất, mặc khải, tiếng nói của lời Chúa. Thứ hai, Chúa Giêsu Kitô, khuôn mặt của lời Chúa. Thứ ba, giáo hội, ngôi nhà của lời Chúa. Và thứ tư, sứ mạng truyền giáo, là những nẻo đường của lời Chúa. Các nghị phụ nhấn mạnh sự kiện lời Chúa có trước và vượt ra ngoài Kinh Thánh. Vì thế, đức tin của chúng ta không có trọng tâm là cuốn sách Kinh Thánh mà thôi, nhưng là lịch sử cứu độ và một nhân vật là Chúa Giêsu Kitô, lời Thiên Chúa nhập thể làm người và là lịch sử. Vì thế, người đọc Kinh Thánh luôn luôn cần có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, đứng dẫn đến chân lý toàn vẹn. Các nghị phụ ước mong bất cứ ai đọc Kinh Thánh, dù là người bình dân nhất, thì cũng cần có chút hiểu biết về bản văn Kinh Thánh. Thiếu chút hiểu biết căn bản này, người đọc Kinh Thánh sẽ dễ dàng rơi vào chủ thuyết quá khích. Như thế, nếu người đọc chỉ dừng lại ở mặt chữ mà thôi, thì lúc đó Kinh Thánh trở thành như là một văn kiện của quá khứ, một chứng từ cho nền luân lý và văn hóa mà thôi. Nếu người đọc loại bỏ màu nhiệm nhập thể, thì người ta có thể rơi vào trong sự cực đoan, trong sự mập mờ thiêng liêng và tâm lý. Nhắc đến sự căng thẳng giữa khoa chú giải và thần học trong lòng giáo hội, các nghị phụ đề nghị sao cho sự hiểu biết chú giải Kinh Thánh phải hội nhập một cách không còn phân rẽ được nữa, hội nhập vào trong truyền thống thiêng liêng và thần học, sao cho không bị hư đi sự hiệp nhất giữa thần thiên và nhân loại của Chúa Giêsu Kitô và của Kinh Thánh. Cũng trong sứ điệp, các nghị phụ nêu bật sự kiện Kinh Thánh được diễn tả trong những ngôn ngữ đặc thù, qua những hình thức văn chương và lịch sử, trong những ý niệm gắn liền với một nền văn hóa cổ xưa. Vì thế, cần có sự phân tích lịch sử và văn chương, được thực hiện qua nhiều phương pháp và lối đề cập vấn đề khác nhau mà khoa chú giải Kinh Thánh cung cấp. Mỗi độc giả Kinh Thánh, dù là người đơn sơ nhất, đều phải có kiến thức tương ứng về sách thánh, và cần nhớ rằng lời Chúa mang hình thức những lời cụ thể, được giải thích và thích ứng, để có thể được nhân loại nghe và hiểu. Nếu không để tới điều đó, người ta có thể rơi vào thái độ chỉ hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen, cực đoan. Thái độ này trong thực tế chối bỏ sự nhập thể của lời Chúa trong lịch sử, và không nhìn nhận rằng
lời được diễn tả trong Kinh Thánh theo ngôn ngữ loài người và phải được giải ngữ, nghiên cứu và hiểu. Trong ý hướng đó, sứ điệp thường hội đồng với một thế giới nhấn mạnh sự cần thiết của truyền thống sinh động của toàn thể giáo hội và sự cần thiết của đức tin để hiểu Kinh Thánh một cách thống nhất và trọn vẹn. Trong phần thứ ba của sứ điệp, nói về giáo hội như là căn nhà của lời Chúa, các nghị phụ thường hội đồng với một trình bày bốn cột trụ lý tưởng nâng đỡ tòa nhà giáo hội, đó là giáo huấn của các tông đồ, sự hiệp thông trong việc bẻ bánh, kinh nguyện và sự hiệp thông huynh đệ. Qua các cột trụ này, các nghị phụ nói về tầm quan trọng của việc giảng thuyết trong thánh lễ và thái độ của các vị giảng thuyết trong việc soạn thảo và trình bày bài giảng, tầm quan trọng của phụng dụ lời Chúa trong thánh lễ, giá trị của việc cầu nguyện, đặc biệt là phụng dụ các giờ kinh, việc đọc và cầu nguyện với Kinh Thánh, quen gọi là Lectio Divina. Sau cùng sự hiệp thông huynh đệ, như kết quả của việc lắng nghe và sống lời Chúa một cách đích thực. Đời sống của những người tốt lành là một bài học sinh động về lời Chúa. Sau cùng, trong phần nói về sứ mạng truyền giáo, sứ điệp của các nghị phụ gửi cộng đồng dân Chúa nhắc đến lời Chúa Kitô phục sinh dạy các môn đệ, hãy ra đi rao giảng cho muôn dân. Các vị đặc biệt cổ võ việc dùng tất cả các phương tiện truyền thông tân kỳ ngoài các phương tiện cổ điển để rao giảng lời Chúa. Sứ điệp cũng nhắc đến vai trò của gia đình và cổ võ việc sở hữu cũng như đọc Kinh Thánh trong gia đình. Các nghị phụ liên đới với những người đau khổ và nghèo túng, đề cao tầm quan trọng của liên hệ với dân tộc Do Thái, đối thoại đại kết và liên tôn, giá trị của văn hóa nghệ thuật để diễn tả Kinh Thánh. Các nghị phụ nhắn nhủ rằng, anh chị em thân mến, hãy giữ Kinh Thánh tại gia, hãy đọc, đào sâu và hiểu trọn vẹn các trang Kinh Thánh. Hãy biến các trang này thành kinh nguyện và chứng tá cuộc sống. Hãy lắng nghe Kinh Thánh với lòng tin yêu trong phụng vụ. Hãy kiến tạo sự thinh lặng để lắng nghe lời Chúa hữu hiệu và hãy giữ thinh lặng sau khi lắng nghe, để lời Chúa tiếp tục ở lại, sống và nói với anh chị em. Hãy làm cho lời Chúa vang dội vào đầu mỗi ngày của anh chị em, để Thiên Chúa có lời đầu tiên, và hãy để cho lời Chúa vang âm trong anh chị em vào buổi tối, để lời Chúa là lời nói cuối cùng. Chúng tôi phó thác anh chị em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Ngài. Với cùng câu nói của Thánh Phaolô trong diễn văn từ biệt các vị thủ lãnh giáo đoàn Ê-phê-sô, các nghị phụ chúng tôi cũng phó thác các tín hữu thuộc các cộng đồng rải rác trên mặt đất cho lời Chúa. Lời này cũng là lời phán xét, nhưng nhất là lời ân sủng, sắc như gươm nhưng cũng dịu ngọt như mật ong. Lời Chúa mạnh mẽ và vinh hiển hướng dẫn chúng ta trên những nẻo đường lịch sử qua tay của Chúa Giê-xu, đấng mà anh chị em cũng như chúng tôi đều yêu mến bằng một tình yêu vững bền, không hư nát. Chiều 24 tháng 10, các nghị phụ đã nhóm phiên họp toàn thể lần thứ 22 để nghe trình bày về danh sách 53 đề nghị đã được tu chính. Trong phiên họp thứ 23, vào sáng thứ Bảy hôm nay 25 tháng 10, các nghị phụ sẽ bỏ phiếu chung kết thông qua các đề nghị để sau đó đệ lên Đức Thánh Cha. Tiếp đến các nghị phụ và các tham dự viên khác sẽ dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha. Ban chiều, thường hội đồng với một tái nhóm để nghe kết quả cuộc bỏ phiếu về các đề nghị. Như thế, thường hội đồng với một thế giới kỳ thứ 12 sẽ bế mạc với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày mai 26 tháng 10 tại đền thờ Thánh Phêrô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
sống yêu thương. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào đúng ngày thứ Hai, 20 tháng 10 vừa qua, nhằm ngày Phụ nữ Việt Nam, một người phụ nữ được biết đến với tên gọi đơn sơ là Nữ tu Emmanuel đã ra đi, hưởng thọ 99 tuổi, để lại rất nhiều thương tiếc trên khắp thế giới. Bí quyết để được thương mến của người nữ tu này thật đơn giản, phục vụ những người cùng khổ nhất trong xã hội. Trong thánh lễ tưởng niệm và cầu nguyện tại nhà thờ Đức Bà Paris chiều thứ Tư 22 tháng 10 vừa qua, ông Trao Nguyễn, một người Việt Nam hiện đang làm chủ tịch của hội ASME, tức tổ chức phục vụ người cùng khổ theo tinh thần của nữ tu Emmanuel, đã đọc lại chúc thư thiêng liêng mà người nữ tu này đã để lại cho những người bạn sống theo tinh thần của bà như sau. Các bạn thân mến, chúng ta đều biết tình yêu mạnh hơn sự chết. Mỗi dây thân tình sâu xa mà chúng ta cùng nhau thắt chặt trong niềm vui có một giá trị vĩnh cửu đầy hân hoan. Hôm nay, lại một lần nữa, tôi làm phiền các bạn. Tâm hồn và trái tim tôi luôn ở gần tâm hồn và trái tim của các bạn. Tôi mong ước rằng cuộc gặp gỡ thân thương này diễn ra trong một bầu khí hân hoan. Chính vì vậy mà tôi đã chọn các bài thánh ca đầy phấn khởi. Các bạn hãy mạnh mẽ cất hát lên một cách vui tươi. Cho tôi được nói với các bạn một lời cảm ơn nồng nhiệt vì những gì các bạn đã làm và còn sẽ làm cho hàng ngàn trẻ em đang gặp khó khăn trên khắp thế giới. Nhờ các bạn, các trẻ em này trở thành những công dân đứng thẳng và hạnh phúc. Pascal đã nói, trẻ con đau khổ đánh động tâm hồn các bạn. Đó cũng chính là Thiên Chúa đánh động tâm hồn các bạn. Đây quả là một điều kỳ diệu có sức liên kết tất cả chúng ta trong sự hài hòa vượt qua bên kia mọi sắc tín tôn giáo, chính trị, văn hóa hay bất cứ sắc tín nào khác. Lạy Chúa, Chúa đã muốn rằng loài người chúng con có thể nhảy mừng trước nỗi khổ đau và có thể xoa dịu khổ đau. Chính vì thế mà như Chúa Kitô đã nói với chúng con trong tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 25, chúng con sẽ là những người được Chúa là Cha trên trời chúc phúc. Phải, các bạn là những kẻ biết yêu thương và chia sẻ, các bạn được chúc phúc. Các bạn được chúc phúc bởi vì ngay cả không ý thức, các bạn tiến bước trên con đường dẫn đến miền viên miễn hạnh phúc, là nơi tôi đang chờ đợi các bạn cũng trong tình yêu ấy. Để kết thúc, xin cho tôi một ân huệ. Tôi đã xin cho hát bài Magnificat. Thật vậy, bài thánh ca này chứa đựng bí quyết hạnh phúc của tôi. Ngay từ năm 1931, khi vào dòng, tôi đã ký thác trọn tâm hồn và thể xác cho Đức Trinh Nữ, để xin mẹ gìn giữ tôi được trung thành, và mẹ đã thực hiện điều đó. Xin các bạn hãy cùng với tôi dâng lời tạ ơn. Nào, ta hãy tiến bước. Thật là thú vị khi sống yêu thương. Emmanuel của các bạn, người đang ôm ấp trong tâm hồn mỗi một người trong các bạn. Trong thánh lễ chiều thứ Tư vừa qua, gần 7.000 người đứng chặt bên trong và bên ngoài nhà thờ Đức Bà Paris cũng đã nghe được sứ điệp của nữ tu Emmanuel được ghi lại nhân dịp cho xuất bản cuốn sách có tựa đề Những lời tự thú của một nữ tu. Nữ tu Emmanuel đã nói như sau: khi quý vị nghe sứ điệp này, thì tôi không còn ở đây nữa. Khi kể lại cuộc đời của tôi, khi kể lại tất cả cuộc đời của tôi muốn làm chứng rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Tôi đã thú nhận tất cả điều tốt cũng như điều ít tốt, và tôi có thể nói với quý vị mọi sự. Ở nơi tôi đang sống, cuộc sống sẽ không bao giờ dừng lại với những ai biết yêu thương. Nữ tu Emmanuel tên thật là Madeleine Saka. Bà chào đời năm 1908 tại Bruxelles, Bỉ Quốc, trong một gia đình công giáo rất đạo đức. Năm lên 6 tuổi, bà chứng kiến cảnh cha bà bị chết đuối tại một bãi biển ở miền Bắc. Chính cái kinh nghiệm về sự chết và nỗi bất lực của con người đã khiến cho bà bám víu vào Chúa là đấng không bao giờ chết. Bước vào tuổi thiếu niên, trong rất nhiều mộng mơ, bà cũng đứng soi gương, và có lúc muốn được trở thành một nhà truyền giáo, một vị thánh, và ngay cả một vị thánh tử đạo. Nhưng ở tuổi hoa niên, cũng giống như nhiều thiếu nữ khác, bà cũng tập chứng diện và lén lút hút thuốc lá. Dù vậy, người thiếu nữ vẫn không bỏ sót một thánh lễ sáng nào. Về sau, bà thú nhận như sau: tôi giống như một quả lắc đồng hồ, lắc lư giữa Chúa và khoái lạc. Mặc dù rất ham học, bà không được mẹ cho ghi danh vào đại học. Bù lại, bà chỉ có thể theo học những khóa đêm về triết học và thần học. Sau những cuộc vui của tuổi trẻ, bà vẫn luôn cảm thấy tâm hồn trống rỗng. Bà thú nhận rằng chỉ có Chúa Giê-xu mới là suối nguồn tình yêu lấp đầy tâm hồn bà và lôi cuốn bà đến với người khác, nhất là trẻ con. Chính vì thế mà năm 1929, bà đã hoàn toàn thưa xin vâng với Chúa. Bà vào tu trong dòng các nữ tu Đức Bà Sion. Và năm 1931, năm được 22 tuổi, bà tuyên khấn. Từ đó, người ta chỉ còn biết đến bà như nữ tu Emmanuel. Trong giai đoạn đó, người nữ tu trẻ vẫn sống trong khắc khoải. Bà vẫn tiếp tục tìm kiếm chân lý, khi thì trong Do Thái giáo, lúc trong Hồi giáo, và ngay cả những tôn giáo Á Châu như Phật giáo, Lão giáo, cũng như triết học và thần học. Bà đặc biệt say mê những tư tưởng của nhà toán học kiêm triết gia Blaise Pascal, mà bà gọi là bậc thầy dạy bà suy tư và sống. Tuy nhiên, điều làm cho bà thất vọng nhất là môi trường giáo dục. Lúc nào bà cũng được thôi thúc phục vụ người nghèo, nhưng trường lớp nơi bà đang dạy chỉ nhận trẻ con của những gia đình giàu có. Chính vì vậy mà năm 1969, khi đã 61 tuổi, nghĩa là đã đến tuổi nghỉ hưu, bà mới thực hiện được giấc mơ của tuổi trẻ. Thế là bà phân phát sách vở, đốt hết các giáo án, và đến cư ngụ trong khu ổ chuột tại thủ đô Cairo, để được sống như một người nghèo giữa những người nghèo, thiếu tất cả những tiện nghi tối thiểu như điện nước. Năm đầu tiên, bà đi thăm viếng được 4.000 cư dân trong khu ổ chuột. Bà khám phá ra rằng, nạn nghiện ngập khiến cho đàn ông trở thành điên khùng, con gái 12 tuổi phải lập gia đình, phụ nữ mang thai mỗi năm một lần, và cứ 4 thư nhi một tuổi, một đứa phải chết vì phong đòn gánh. Chỉ trong một thời gian ngắn, nữ tu Emmanuel đã xây được một trường học, một sân chơi, một chẩn y viện, một xưởng may mặc. Bà cũng thuyết phục được cha mẹ cho con đến trường, tìm được các y sĩ đến phục vụ, chấp nhận các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Làm việc không biết mỏi mệt, nhưng người nữ tu này không bao giờ có chủ trương chiêu mộ tín đồ. Theo bà, làm như thế thì chẳng còn là phục vụ trong một xứ sở Hồi giáo, hay cũng chẳng khác gì bứng cây để đem đi trồng nơi khác. Dĩ nhiên, để có thể giúp đỡ người nghèo, nữ tu Emmanuel cần có phương tiện. Chính vì thế mà bà đã đi khắp nơi, nhất là Âu Châu và Mỹ Châu, để quyên góp và thiết lập các tổ chức tương trợ. Nhờ đó, năm 1980, bà đã có thể xây cất được một trung tâm y tế xã hội nổi tiếng tên là Salam, do phu nhân cố tổng thống Sadat khánh thành. Đó là chưa kể không biết bao nhiêu trường học, vườn trẻ, chẩn y viện tại những khu ổ chuột. Bà còn cho thiết lập cả một nhà máy thu nhặt rác rưởi để chế biến thành phân. Sau 22 năm sống và làm việc với người nghèo tại ba khu ổ chuột ở thủ đô Cairo, cũng như rảo bước đi đến những nơi nào có đói khổ và chiến tranh như Liban, Phi Lục Tân, Haiti hay Sudan. Vì tuổi già sức yếu, nữ tu Emmanuel đành phải vâng lời bề trên trở về Pháp. Trong thời gian hưu dưỡng này, nữ tu Emmanuel cũng không ngừng đi lại khắp Âu Châu để vận động giúp đỡ người nghèo và quảng bá sứ điệp tình thương của Chúa. Bà thường nói như sau: cũng như Thiên Chúa đã nhập thể và chia sẻ cuộc sống của người, tôi cũng thế, tôi muốn sống trọn những niềm vui và nỗi khổ của con người. Theo bà, tôn giáo không phải trước tiên là đi vào quan hệ với Thiên Chúa, mà là xuyên qua Ngài, xây dựng quan hệ với tha nhân. Về giáo hội, bà nói rằng bà mong thấy một giáo hội phục vụ và nghèo khó, chiếu tỏa tình yêu của tin mừng, để có được một thế giới công bình và huynh đệ hơn. Luôn trong tư thế để ra đi, bà nói về sự chết như sau. Chết là một điều kỳ diệu. Con người sẽ ra khỏi trái đất này khổ đau và bất công để đi về một vương quốc của công lý. Tôi không vội vã ra đi, nhưng tôi nghĩ đến sự chết rất nhiều. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với sắc tín trên đây của nữ tu Emmanuel, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tư tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau.
Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi một đọc sách. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc tập sách Đức Giêsu thành Nazareth, tác giả Joseph Ratzinger, Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Augustino Nguyễn Văn Trinh. Thứ bảy tuần vừa qua, chúng ta đã bắt đầu đọc chương thứ hai, nói về việc Chúa Giêsu bị cám dỗ. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Từ lúc đó, Đấng Messiah phải mang trọng trách này. Ba phúc âm nhất lãm có bài trình thuật đáng kinh ngạc, đó là hướng dẫn đầu tiên của Thánh Thần lại đưa Ngài vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Ý thức nội tâm phải đi trước hành động, và ý thức này rất cần cho việc phấn đấu để lãnh nhận trách nhiệm và một phấn đấu chống lại những gì làm sai lạc sứ vụ. Những điều này được xem như đòi hỏi của trách nhiệm cần phải chu toàn. Đó là việc bước vào những nguy hiểm đang hăm dọa con người. Chỉ như thế, con người sa đọa mới có thể đứng lên được. Chúa Giêsu phải bước vào sự bi đát của hiện sinh con người. Điều này thuộc về cốt lõi sứ vụ của người. Phải bước vào nơi sâu thẳm nhất để có thể tìm con chiên lạc, vác nó trên vai, đem về nhà. Việc Chúa Giêsu bước xuống Inferno như Kinh Tin Kính dạy chỉ được hoàn tất trong cái chết và sau cái chết của người, nhưng vẫn luôn là thành phần thuộc vào hành trình của người. Chúa Giêsu phải nhận lại toàn bộ lịch sử từ ban đầu, từ Adam, cùng đồng hành và đau khổ để có thể chuyển đổi lịch sử này. Lá thư Do Thái nhấn mạnh cách đặc biệt, những thử thách và nguy hiểm của nhân loại đều thuộc vào sứ vụ của Chúa Giêsu, vào tình liên đới của người với chúng ta, được nhìn trước nơi phép rửa. Bởi thế, người đã phải trở nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Thư Do Thái chương 2 câu 17 và 18. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đứng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng ta. Vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Câu chuyện cám dỗ liên kết chặt chẽ với sự kiện phép rửa. Nơi đó, Chúa Giêsu bước vào tình liên đới với kẻ tội lỗi. Cận kề câu chuyện này, còn có cuộc phấn đấu nơi vườn cây dầu, được xem như cuộc phấn đấu nội tâm thật gay gắt cho sứ vụ của người. Các cơn cám dỗ đều theo Chúa Giêsu trên suốt con đường của người, và câu chuyện cám dỗ tương tự như phép rửa, như một thứ tiền dự càng ngày dày đặc trên suốt chặng đường người phải đi qua. Trong tường trình ngắn ngủi về cám dỗ, Thánh Marco muốn đưa cái nhìn song đối với Adam, như cùng đau khổ với bi kịch của nhân loại. Chúa Giêsu sống với thú dữ và các thiên thần phục vụ người. Hoang mạc, hình ảnh đối nghịch với địa đàng, trở thành nơi giao hòa và cứu độ. Các thú dữ được trình bày như hình dạng cụ thể những nguy hiểm, như việc nổi loạn của sáng tạo và quyền lực của cái chết đang đè nặng trên con người. Các thú dữ đó sẽ trở thành bạn bè như ở vườn địa đàng. Bình an được ngôn sứ Isaiah đã báo trước về thời đại của Đấng Mêsia được tái lập. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, báo nằm bên dê nhỏ. Sách Tiên tri Isaiah chương 11 câu 6. Nơi nào tội lỗi bị tiêu diệt, nơi đó sự hài hòa của con người với Thiên Chúa được tái lập. Tiếp đến là sự giao hòa với sáng tạo bị xáo trộn sẽ trở thành chốn bình an. Như Thánh Phaolô đã nói về sự khoắc khoải của vũ trụ, muôn loài thọ tạo, những ngông ngóng đợi chờ ngài Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Thư Roma chương 8 câu 19. Những ốc đảo của sáng tạo, như các đan viện biển Đức bên Âu Châu, có phải là tiền ảnh cho việc giao hòa của vũ trụ do con cái Thiên Chúa mà đến hay không? Hay ngược lại, như Chernobyl, đó không phải là hình ảnh sáng tạo nằm trong bóng tối nô lệ xa vắng Thiên Chúa đó hay sao? Thánh Marco kết thúc câu chuyện cám dỗ ngắn ngủi bằng một câu gợi nhớ Thánh Vịnh 91 câu 11 như sau: và các thiên thần phục vụ người. Câu này cũng nằm ở cuối tường trình thuật tỉ mỉ về câu chuyện cám dỗ theo Thánh Matthew, giúp chúng ta hiểu được tất cả những liên hệ một cách đầy đủ. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới. Tiếp sau đây là Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã khai triển sự cần thiết phải lập khung nền Thánh Mẫu Học vào trong lịch sử cứu độ, trong nền thần học tổng quát, trong giáo hội học và trong lịch sử nhân loại, để giúp nó tìm lại được vị thế đúng đắn trong tương quan với mọi lãnh vực liên hệ. Gắn liền với việc tháp nhập khoa Thánh Mẫu Học và bối cảnh Kinh Thánh, lịch sử cứu độ và nền văn hóa cần thiết là cuộc tranh luận liên quan tới sự độc lập của khoa Thánh Mẫu Học trên bình diện giáo khoa khảo luận. Dựa trên sự cần thiết tháp nhập khoa Thánh Mẫu Học vào thần học để tránh nguy hiểm bị cô lập và đánh mất đi các giới hạn của nó, một vài nhà thần học, trong đó có các vị như Müller, Ratzinger, cho rằng phải loại bỏ khảo luận riêng biệt của khoa Thánh Mẫu Học hơn là tháp nhập việc đề cập tới Đức Maria vào trong các khảo luận khác nhau hay vào một khảo luận như Kitô học, giáo hội học hoặc nhân chủng học. Nhiều học giả khác như Gallo, Yamera, v.v. thì cho rằng cần duy trì khảo luận riêng biệt của khoa Thánh Mẫu Học để thắng vượt các nghiên cứu lẻ tẻ và đi tới một tổng hợp giáo lý toàn vẹn có kết cấu nhằm mục đích minh nhiên tính cách duy nhất trong sứ mệnh của Đức Maria và để giảng dạy một cách hữu hiệu hơn. Cuộc tranh luận giữa các lập trường nói trên cho thấy các ưu điểm và khuyết điểm của chúng. Nhưng điều rõ ràng và nòng cốt nhất đó là từ nay không còn có nền thánh mẫu học bị cô lập nữa. Nhưng khoa thánh mẫu học có các liên hệ với toàn chương trình cứu độ và với toàn nền thần học. Sau khi bảo đảm cho cấu trúc nội tại của khảo luận thánh mẫu học, người ta có thể thực hành cả hai kiểu sát nhập khoa thánh mẫu học vào trong cơ cấu của các khảo luận thần học khác nhau, bằng cách thêm một chương tổng hợp thánh mẫu học vào các khảo luận đó, hay cũng có thể soạn thảo một khảo luận tách rời về khoa thánh mẫu học trên bình diện hiện tượng học. Cho tới khi nào kiểu thứ nhất chưa được thực hành một cách cụ thể trong giáo trình thần học, thì vì các lý do đã nêu trên và vì các sửa chữa cần thiết, tốt hơn vẫn nên chấp nhận một sự độc lập tương đối cho con đường khảo luận thánh mẫu học. Đòi buộc này trở thành rõ ràng hơn sau khi thảo luận về lịch sử khảo luận thánh mẫu học liên quan tới việc sát nhập và sự độc lập. Còn có một loạt các mời gọi khác nữa đối với khoa thánh mẫu học mà chúng ta có thể tóm gọn trong đòi buộc hội nhập văn hóa trong tất cả mọi suy tư liên quan tới phương pháp và ngữ học. Trước hết, khoa thánh mẫu học bị lôi cuốn vào trong tiến trình rộng rãi của việc giải thích tín điều đòi hỏi Kitô giáo dấn thân và di chuyển vào trong chân trời sự hiểu biết của thời nay. Học giả Ranner ghi nhận rằng, ngày nay khoa thánh mẫu học phải đương đầu với một nhiệm vụ lịch sử khác, nếu không muốn bị giản lược vào một dấu tích khô khan của một đồ vật trong viện bảo tàng, tiếp tục được huấn quyền giữ gìn nhưng lại không có vai trò nào trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu. Nền thánh mẫu học cũng được coi như giai đoạn của tiến trình biến đổi này, trong đó cái cũ trở thành mới để tiếp tục tồn tại. Để duy trì một tầm quan trọng sinh động, khoa thánh mẫu học phải chú ý tới các lĩnh vực sau đây. Trước hết là liên hệ giữa giáo thuyết thánh mẫu học với lịch sử lòng tin. Thứ hai là các hiểu biết tân thời về khoa giải thích kinh thánh. Thứ ba là thần học và triết học về ngôn ngữ tôn giáo. Và thứ bốn là các kết quả của khoa chú giải phê bình lịch sử. Trong sự thay đổi chân trời văn hóa đó, học giả Ranner duyệt xét hai hiện tượng khiến cho khoa thánh mẫu học di chuyển. Đó là nền Kitô học đi lên, mời gọi xây dựng một nền thánh mẫu học từ bên dưới, thực tế hơn, và hình ảnh nữ giới loại trừ một loại thánh mẫu học giới thiệu một nửa con người của Đức Maria và không chú ý tới nét đặc thù của mẹ như là phụ nữ. Việc tái khám phá ra hay việc lượng định mới về tôn giáo bình dân cũng mời gọi khoa thánh mẫu học dành nhiều chỗ hơn hay dành ưu tiên cho việc phân tích một cách sâu xa các nền văn hóa của các dân tộc khác nhau và tương quan mà chúng duy trì với Đức Trinh Nữ. Từ chìa khóa, khoa thánh mẫu học từ bên dưới ở đây có nghĩa là diễn văn về Đức Maria từ dân chúng. Đây là lĩnh vực chưa được thám hiểm, ngoài các thành kiến thuộc lòng mà người ta vẫn có cho tới nay. Nền thánh mẫu học được mời gọi trở thành bình dân, nghĩa là được xây dựng bởi dân chúng và được xây dựng với dân chúng qua việc hiểu biết, có chia sẻ và có óc phê phán liên quan tới vai trò của Đức Maria trong cuộc sống của dân chúng, trong cuộc sống của tín hữu. Trong bối cảnh này, cần phải đương đầu với ba vấn đề không thể tránh né được, vì chúng cũng quan trọng trên bình diện đại kết. Vấn đề thứ nhất là tương quan giữa lòng tin và tôn giáo. Đây là điều cần phải tìm hiểu để có thể điều hành sự va chạm giữa mặc khải kinh thánh và cấu trúc nòng cốt của hiện tượng tôn giáo. Vấn đề thứ hai là giá trị ý thức của tín hữu trong việc khai thông các sự thật tín lý. Vấn đề thứ ba là ưu tiên phụng tự và tổng quát hơn là của sự kiện sinh động như là nền tảng hay môi trường thần học của suy tư về Đức Maria. Điều học giả Metz khẳng định cũng có giá trị đối với khoa thánh mẫu học. Hơn bao giờ hết, thần học cần tế bánh của tôn giáo, của thần bí và của kinh nghiệm tôn giáo của lớp thường dân. Giai đoạn mới của nền thần học với các đòi buộc của nó liên quan tới tính chất lịch sử, thực hành và giải thích cũng mời gọi nền thánh mẫu học trở thành tường thuật hơn sống động và có ý nghĩa hơn đối với thời đại của chúng ta ngày nay. Đặc biệt cần phải đương đầu với vấn đề phương pháp đặt để nền thánh mẫu học trước việc lựa chọn các kiểu tìm hiểu thực tại về Đức Maria. Ngoài phương pháp phê bình lịch sử vẫn được áp dụng cho tới nay, giới học giả còn đề nghị hai phương pháp khác. Trước hết là phương pháp lượng định ngôn ngữ biểu tượng và phân tích các hệ thống và xếp loại các mô thức của chúng dựa trên hoạt động tưởng tượng và tương đồng. Thứ hai là phương pháp thẩm mỹ, chú ý hơn tới thời điểm chủ thể trong sự hiểu biết của con người. Cả hai phương pháp này đều tràn đầy hứa hẹn và đã được áp dụng cho khoa thánh mẫu học. Điển hình như trực giác sự tương tự giữa bà Eva và Đức Maria, các biểu tượng phong phú liên quan tới Đức Maria và kho tàng các hình ảnh nghệ thuật về mẹ Maria, vân vân. Nếu chúng ta muốn tóm tắt các mời gọi đối với nền thánh mẫu học, thì cần làm sao để các khảo luận mới về Đức Maria tuân hành các định đề sau đây? Thứ nhất, chú ý tới việc sáp nhập một cách có cơ cấu và đưa khoa thánh mẫu học vào trở lại trong lịch sử của nền thần học. Thứ hai, chú ý tới nền thánh mẫu học từ bên dưới, bằng cách dành ưu tiên cho các khía cạnh của lịch sử cứu độ như được trình bày trong phúc âm, cũng như sự hiện diện của Đức Maria trong lòng tin và nền văn hóa của dân Kitô. Thứ ba, để cho khoa thánh mẫu học được hội nhập vào nền văn hóa và rộng mở cho các phương pháp diễn tả và giải thích hiện nay, kể cả các con đường biểu tượng và phương pháp mỹ thuật. Thứ bốn, làm sao để khoa thánh mẫu học có ý nghĩa đối với thời đại chúng ta bằng cách giải thoát nó khỏi một số các nghi ngờ của khoa nhân chủng học, đưa khoa thánh mẫu học vào trong cuộc sống và để cho nó thăng tiến các giá trị nhân bản và Kitô. Trong viễn tượng này, chúng ta phải thừa nhận rằng nền thánh mẫu học chưa đạt điểm chấm dứt. Nó còn có một lịch sử hướng tới tương lai còn phải khám phá. Trong lịch sử đó, giáo hội kiếm tìm những gì diễn tả tinh hoa của nữ giới, của Đức Maria và của chính mình. Khi chú ý đáp ứng các đòi buộc của tất cả các định đề như tóm gọn trên đây, các chuyên viên thánh mẫu học có trước mắt cả một chân trời rộng mở cho nhiều khám phá mới phong phú, giúp tín hữu ngày nay có được trở lại lòng tôn sùng mẹ Maria trong sự hài hòa và với tất cả các khía cạnh khác của bối cảnh kinh thánh và toàn nền thần học với các chiều kích chuyên biệt của nó. Đặc biệt, khoa thánh mẫu học sẽ lại trở thành một môn học hấp dẫn vì giúp tín hữu hiểu biết và yêu mến Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu Kitô hơn, và qua đó ngày càng trở nên giống mẹ và nhờ mẹ hướng dẫn bảo ban ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu con mẹ hơn.
Và giờ đây mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con người đâu chỉ là xác thân, con người đâu chỉ tìm miếng ăn, đâu chỉ là vật chất phôi phai như phù vân. Nhưng con người còn là hồng ân, sự sống linh thiêng, sự sống triền miên muôn đời bất diệt, tồn tại trong Thiên Chúa đấng sáng tạo nên con người đẹp tươi giống hình ảnh người. Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối, Chúa ơi, trần gian mọi sự đều dở dang, bao hoang mang, bao thôn thức ngập tràn. Đã dùng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải khôn nguôi, cho tới khi nghỉ yên trong Chúa muôn hạnh phúc đời con.
Ngày 6 tháng 3 năm 1898, chân phước giáo hoàng Gioan 23, lúc đó còn là một chúng sinh trẻ, chưa đầy 18 tuổi. Nhưng đã ý thức sâu xa về định hướng thiêng liêng cho suốt cả cuộc đời mình. Cậu Angelo Roncalli đã viết lại trong nhật ký như sau. trong những ngày qua, tôi đã không còn thường cầu nguyện thầm, và do đó không sống trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu như trước nữa. Nhưng tôi quyết định là sẽ làm sao để Chúa Giêsu có thể nói với tôi những lời mà Chúa đã nói với Thánh Teresa như sau. Thầy là Giêsu của Teresa. Trước hết, tôi cần phải là một Angelo của Chúa Giêsu. Ước chi được như vậy. Nguyện xin Thánh Giuse giúp con và ban cho con có được sự trầm lặng của người. Lạy Chúa Giêsu của con, xin thương xót con. Bí quyết sống thánh thiện của chân phước Giáo hoàng Gioan 23 là tin tưởng vào lời kêu gọi của Chúa Giêsu và đáp lại lời kêu gọi này bằng mọi giá, vượt qua mức độ của sự hăng say nhất thời của tuổi thơ và tuổi trẻ. Trong trang nhật ký của lần tĩnh tâm tại Roma, ngày 20 tháng 12 năm 1902, liền sau khi đi quân dịch về, Angelo Roncalli đã viết như sau. Tôi cần đạt đến mức độ sống kết hiệp, sống phó thác hoàn toàn trong tay Thiên Chúa, đến độ sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả hy sinh việc học, miệng đó là thánh ý của Thiên Chúa. Ngày 10 tháng 8 năm 1904, không bao lâu sau khi thụ phong linh mục, cha Angelo Roncalli đang sống tại nhà nghỉ ở đồng quê, thuộc về chủng viện Roma. Lúc đó, cha phải bất ngờ giúp các chủng sinh suy niệm, và cha dùng đến tập sách Gương Chúa Giêsu, một tập sách cổ điển về khoa tu đức, và là một trong những sách cha thích nhất. Giải thích chương sách nói về tình bạn đầy tin tưởng với Chúa Giêsu, cha Roncalli đã bộc lộ tâm hồn tươi trẻ của cha như sau. Ôi tình bạn hữu với Chúa Giêsu, đó là đời sống chúng ta, là bí quyết giải thích sự hiện hữu của chúng ta. Ơn gọi, chức tư tế, công việc tông đồ trong những ngày sắp đến. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đến quanh Ngài. Từ sự thinh lặng của nông thôn, từ những tiếng ồn ào trần tục của thành phố, để mặc khải cho chúng ta biết những sự dịu dàng của tâm hồn Ngài, để mở ra cho chúng ta con đường các nhân đức, để biến chúng ta những cây sậy yếu ớt trong sa mạc thành những cây cột vững chắc của đền thờ của Ngài, những dụng cụ vững mạnh của vinh quang Ngài. Không có tình thương mẫu tử nào đã gặp được biết bao là sự tinh tế, biết bao sự hấp dẫn khôn ngoan và đầy thuyết phục, như Chúa Giêsu đã làm được như thế đối với chúng ta. Và chúng ta, nhiều lần trong cuộc sống, và giờ đây mỗi ngày, chúng ta dâng hiến chính mình cho Ngài. Tình bằng hữu hết sức mến yêu đã được thiết lập. Thật là dịu dàng để lặp lại điều này. Chúng ta là những người bạn của Chúa Giêsu. Tình bạn của Chúa Giêsu không gây ồn ào từ bên ngoài, nhưng được chiếu tỏa ra mau lẹ, cho thấy sự dịu dàng và sự bình an tỏa ra từ con người chúng ta, nhờ qua việc thống trị yên vững và không gây náo động trên những đam mê của chúng ta, do bởi sự tế nhị, nét tinh tế và đáng yêu mà chúng ta có được từ từ mỗi ngày một ít. Thật là hữu ích để khám phá ra đây những bước đầu tiên của Angelo của Chúa Giêsu. Bởi vì những bước đầu tiên đó mang dấu vết sâu đậm của một ơn gọi sống thánh thiện. Những trang của nhật ký tâm hồn ghi lại những biến cố trong suốt cuộc đời của Ngài, nhắc lại những năm tháng của thời gian thụ huấn trong chủng viện tại Bergamo và tại Roma, với kỷ luật sống nghiêm khắc và với nếp sống khắc khổ, với những lần kiểm điểm đời sống tường tận và kỹ lưỡng, chủng viện tại Bergamo là nơi sản xuất những chúng sinh đầu tiên theo công đồng Trento, dưới ảnh hưởng của vị tổng giám mục Milano là Thánh Carlo Borromeo. Trong kỳ nghỉ, không còn có lớp về khoa học, về văn chương, nhưng trong bí tích thánh thể được mở ra cho tôi một lớp học thiên quốc, nơi đó có một vị thầy nổi tiếng nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra được là chính Chúa Giêsu Kitô. Và hai môn học chính được giảng dạy ở đó là sự khiêm tốn và tình yêu thương. Vậy tôi sẽ đến với trường học của Chúa Giêsu. Ở đó tôi sẽ học luôn luôn sống hạ mình khiêm tốn và luôn luôn yêu thương những học trò cũ, những mẫu gương cho tôi là những vị thánh. Những bạn đồng trường là những tâm hồn công chính, không thể nào sống mà không nhằm làm vinh danh Thiên Chúa. Không thể nào sống mà không nhắm làm vinh danh Thiên Chúa, để mở rộng những ranh giới của vương quốc của Chúa Giêsu Kitô. Những vị thánh là những người bạn cao cả nhất của Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao Angelo Roncalli không ngừng tìm sống với những người bạn này. Trước hết là thánh Francisco de Sales mà Angelo Roncalli khám phá được ngay từ lúc mới lên 14 tuổi. Thử hỏi, ai là người bạn của đời ta? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lạy Chúa, xin vì công nghiệp của các thánh và nhờ các ngài, xin Chúa hướng dẫn mỗi người chúng con đến với Chúa, sống kết hiệp mật thiết với Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Amen.
Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối. Chúa ơi, trần gian mọi sự đều rõ ràng, bao hoang mang, bao thôn thức ngập tràn. Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải khôn nguôi. Cho tới khi nghỉ yên trong Chúa, nguồn hạnh phúc.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.